Hôm nay là ngày tái ngộ của tôi với tất cả bạn đạo nơi đây, là do ý của Thượng Đế chuyển giáng và đưa tôi đi đến các nơi do sự phát tâm của hành giả, để kêu gọi và đánh thức mọi người phải tìm về chính mình. Chân tướng của chúng ta là quân bình Phật giới, phải trở về với mọi sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình, thay vì động loạn hướng ngoại, tìm ngoại cảnh, mất cả cảnh, mất cả mình. Cho nên tất cả mọi người của chúng ta đã thực hành và đã thấy rõ sự thay đổi của nội tâm, thì chúng ta sẽ có ghế ngồi ở trong chân thể, trở về với bản tánh căn bản. Thì lúc đó, khi nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ, vì tìm ra tôi sẽ tìm ra tất cả. Các bạn phải tìm ra các bạn sẽ có tất cả. Các bạn còn hướng ngoại đi tìm mọi người thì tất cả đều sẽ mất hết. Cho nên bao nhiêu năm lưu lại lịch sử của Đức Thích Ca và chư Phật chư tiên cũng là Ngài tự tìm và tự tiến, cho nên có sự hiện diện khắp các nơi. Mà đến nay hiện tại nhiều người đâm ra đi tìm, đổ xua đi tìm cái khả năng của những vị đó, rốt cuộc mất những vị đó và mất luôn ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thức tâm, thấy rõ rồi, chúng ta phải trở về với chân tướng chính ta. Chúng ta đã hiểu rõ cơ thể này là phương tiện của Thượng Đế đang ban, và tất cả tình thương hiện tại bị thức tâm chúng ta. Lời nói chúng ta cũng không phải của ta, mượn của Thượng Đế để thức tâm. Tất cả đều do Thượng Đế ân giải để chúng ta tìm nguyên năng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Hôm nay tôi đến đây một lần nữa với các bạn, cách một năm lại chúng ta có cơ hội tái ngộ. Và tất cả anh em bạn đạo ở Montreal cũng gửi đến tình thương chúc phúc cho tất cả anh em bạn đạo ở đây được tu tinh tấn và tiến hóa, đã khai mở tâm linh và cảm động nhiều người, nhiều nơi. Thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tay nắm tay và sẽ tiến tới thẳng hơn, và trực chỉ một con đường trở về với chính mình để tìm tất cả. Vì chúng ta từ mọi trạng thái mà có, nếu chúng ta tìm ra ta thì chúng ta sẽ có mọi trạng thái. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là đỉnh, thật sự là giác. Chứ bây giờ chúng ta cứ luận đàm, đấu trí lẫn nhau, rốt cuộc cũng chưa giác và chưa tỉnh. Cho nên chúng ta có cơ hội để thức tâm, nên trở về với chính mình càng sớm càng tốt. Vốn của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt, chắc chắn chúng ta sẽ ra đi với một cái vốn căn bản là thanh tịnh và sáng suốt. Hôm nay tôi không biết nói gì hơn, chúc quý vị càng ngày càng tinh tấn hơn. Rồi đây chúng ta sẽ có cuộc đàm đạo và phân luận những gì thắc mắc trong nội tâm để chung học và chung tiến. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn cũng như sự đón rước ngày hôm nay.
À, còn gì nữa, hết rồi hả? Vậy là vui rồi, được gặp, được tu hả?
Rồi sau này sẽ có hết.
Ngày tôi qua bên Portland mấy đêm không có ngủ, làm việc,
tại vì cái chỗ ngủ nó không có, nó quá ẩm, thành là khó ngủ. Tôi mới vội đi qua đây để có dịp nghỉ, qua trước mấy ngày để nghỉ chứ không phải ngày ấn định, phải không? Rồi tới ngày ấn định chúng ta sẽ ăn thua đủ. Bây giờ là đi trước mấy ngày thôi.
Theo con thấy thì những cái cấp thấp thường thường khi mà muốn tiến lên cao hơn thì phải hy sinh cho cái cấp cao hơn. Con thấy ví dụ như là cây cỏ mà muốn tiến lên cao hơn thì hy sinh cho để cho thú vật ăn, và thú vật lại hy sinh cho con người ăn. Thì như vậy thì cái chu trình tiến hóa như vậy, thì những cái cấp đó, sau khi mà nó hy sinh cho những cái cấp cao hơn như vậy thì nó tiến hóa tới đâu, nó tiến hóa là cái cấp kế nó, hay là nó sẽ có thể đi cao hơn, xa hơn nữa?
Tùy cái, cũng như bây giờ chúng ta ăn cọng cỏ mà ý chí chúng ta cứ nhìn tới tưởng thượng đế, thì cái degree mà nó vô ăn vô đây ha, nó quá sinh khí, khí đi sinh sắc, sắc quần hơn, thì cái trình độ quần hơn của mình nó cao hơn hồi trước. Hồi trước mình chỉ biết ăn thôi chứ không biết đem nó đi. Bây giờ mình không có ăn, mình độ và dẫn tiến nó. Nó phải tới cái trình độ cao hơn của nó ước đó, thì tới đó nó sẽ tiến qua. Thấy chưa? Cho nên trật tự ta lớn anh ta nhỏ, con bò sinh ra ăn cỏ cũng qua đâu, họ nó chết, nó chết đi đâu, con ăn vô đâu, con bò ăn cỏ, ăn cỏ đem vô đâu, nhưng ngũ cả cũng là nó là ngũ hành tạo thì nó về ngũ hành, mà con bò qua con người thì ngũ hành tạo rồi nó cũng qua con ngũ hành cao hơn. Mà nếu chúng ta phóng điển lên thì hòa hợp trên hư không, cũng cái giới ngũ ngũ hành thanh nhẹ đó. Cho nên trật tự con trời ông làm mà không bao giờ lộ vốn, mà biết được cái này ra buôn bán là hay.
Là bằng ba ấy còn thấy cứ
quấn cờ bạc hay làm cái gì cũng hay hết, thông cái này là được rồi. Bây giờ dân đồng tiền ra coi thấy nó chạy tới đâu rồi nó đi tới đâu rồi nó cũng nó cứ chạy về tôi. Tôi là thượng đế làm sao tôi liền đồng bạc nó chạy tôi đi vậy, chạy về tôi. Nó là bài toán, bài toán của thượng đế không bao giờ lỗ vốn. Ông cho mình xuống đây thế gian, xuống thế gian đây, rồi cái ông kiếm lên mình làm biến thôi, có ăn có uống chơi luôn. Chính kiếm ông kiếm là chặt tức mình chơi. Mày thằng ngu ăn học mà không thành gì, tức quá mình phải làm. Phải không? Mày muốn bán yếu hơn ta, mày tức quá là mình phải làm. Tại nó cũng đầu tư có chắc à, lúc rồi ông lấy lại 100 ngàn. Tức quá nó nhiều cái tức đó mà nó tiến. Thành ra không có thằng nào thua thằng nào hết, thế là rốt cuộc quy về là một ông trợ. Nhưng mà nó không thấy ông trợ ở đâu nên ông trợ không có bằng chứng. Thấy nó nghĩ ông đó là ông đại gian thương. Ông trợ là ông đại gian thương. Ông tính một cái là từ đây qua kia lờ đủ thứ. Không có bao giờ lỗ, chạy vòng mà lời không có lỗ. Không có lỗ. Cái gì ông cũng đại hết, ông nói chỉ đại, đại từ bi, đại ba xạo, đại gian thương, cái gì cũng đại hết mà tiếng. Hay lắm, hay vô cùng. À quan cũng vô cùng, cái gì cũng đại hết. Thành ra cái óc con người nó buôn bán, càng buôn bán thấy càng khai triển. Cái buôn bán nó cũng không đạo đâu. Mà không có ai cách nghĩa nó cũng là thành mặt.
Cũng có hỏi đọc. Hồi nãy giờ thì con dắt đi nhiều. Xin thành đọc không? Con cứ thành câu là con thả quá, con không biết nói làm sao. Nhưng mà chiều qua con trong cái cơn thiền á, con xét thấy con. Con phải soi chính con, phải soi sáng con mà con dạy lại một cái chân con. Con đào sâu ra, con tìm một cái nguồn gốc. Cái cặn cái nơ phát xuất cái tạo lậu của con thì con thấy tất cả mọi tạo lậu xảy ra, con muốn tìm ra khắp cái nơ phát xuất khởi điểm nhất của nó. Con thấy rằng chính là cái ý, đó là cái ý. Thì con thấy chẳng hạn như gặp mắt mình không có nhãn ý, nhĩ ý, thiệt ý, thân ý, thì con thấy tất cả những cái tạo lỗi mà phát xuất đầu tiên nhất đó là cái ý. Chính cái điều đó mà con nghiệm rằng mình làm thế nào để mình thấy được cái ý mình, thấy trước khi nó phát xuất ra, và mình dạy nó. Thì trong cái ý đó nó có hai cái, một là thiện và một là ác, chỉ có hai cái mà thôi. Thì bây giờ mình làm thế nào mình chuyển từ cái ý ác trở thành cái ý thiện, từ cái ý trượt trở thành cái ý thành. con mới niệm, con xét hoài. Con bữa đó con sáng con ngồi con niệm thì con lấy cái chữ, lấy cái viết ra, con viết cái chữ tạo, con viết chữ ý. Tự nhiên hôm trước con nghe trong băng á, con thấy cậu giảng cái chữ, chữ hương nó hay quá đi. Chữ hương mà con thích, con nghe nó xong nó xúc thích làm sao ấy. Thì con mình con lấy cái viết ra, con tự giảng cái ý. Chữ ý mà con hiểu á, thì chữ chữ nho á. Con thấy chữ ý ở trên á, nó có một chấm, kế một quẹt, và ở dưới nó như thế này. Thì cái chữ, cái chấm đầu tiên nhất mà con nghĩ á, thì nó đây là một cái điểm đầu tiên nhất của Thượng Đế phát xuất ra, khởi điểm mình á, từ cái khởi điểm nhỏ của Thượng Đế, một ý của Thượng Đế mà thôi, chúng ta xuống đây, chỉ có một ý nhỏ của Thượng Đế mà chúng ta xuống đây. Khi mình một điểm này á, còn một gạch ở trên nó tượng trưng là thiên, gạch ở dưới á, nó tượng trưng là địa, thì ở đây nó có hai luồng điển, trên luồng điển xuống, thì hai luồng điển đây nó tượng trưng là luồng điển âm dương. Thì cái chữ trên á nó tượng trưng chữ lập, tức là lập thành cái vũ trụ này. Ý con hiểu gì sao lúc đó con hiểu gì sao con nghĩ vậy, bây giờ con trình bày với thầy thì con nghĩ là đây là một cái lập, mình cái vũ trụ này tạo thành á chỉ do cái ý của Thượng Đế sinh ra âm và dương. Hai cái luồng điện âm dương đó, nó lập thành cái vũ trụ. Ở dưới là chữ nhật. Chữ nhật cái tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng. Thì cái vũ trụ này á, mà còn tới ngày hôm nay nó tồn tại mãi mãi á, là nhờ sự chiếu hóa của mặt trăng, mặt trời. Tức là
ngay chữ nhật đâu?
Chữ
chữ nhược.
Chữ nhược.
Nhược.
Nói. Nhược hả?
À, nhược chứ không phải nhược.
Con thấy nó thành chữ nhược.
Chữ chữ nhược.
Chữ nhược. Thì là con hiểu sai cái ý chữ. Còn ở dưới là cái chữ tâm. Thì con
người ta cách nghĩa nghe.
Dạ.
Mới hiểu cái tới đa rồi. Cái ý cũng đúng lắm ha. Nhưng mà lấy cái gì để xét cái ý? À đây ai trả lời, nó lấy cái gì xét cái ý?
Cái tâm.
Thiền tâm.
Tâm thanh tịnh.
Cái trí.
Để cái trí xét cái ý. Cái trí xét cái ý. Thấy không? Cho nên cái chữ ý á, ở trên nó có chữ lập.
Yeah.
Lập giả là trí, nhược là nói ra, mà cái tâm động thì cái khẩu nó mới nói. Cái chữ ý là cái tâm động, cái khẩu nó mới nhược. Dưới này có chữ tâm.
Dạ yeah, đúng rồi.
Đó, lập thành là chỉ có cái trí, rồi nói ra cái tâm nó động nó mới thành cái ý. Nhược là nói. Cho nên cái trí phải xét cái ý. Người Trung Hoa nó nói phải nghĩ ba lần trước khi tu hành. Sám si gì hả? Tam tư nhi hành. Nghĩ ba. Điều thứ nhất tôi muốn làm cái này. Tôi muốn uống ly nước cam. Vô là có bị đau bụng. Cái thứ nhì, nước cam này có thuốc độc. Cái thứ ba, cái bổ ích của nước cam là thế nào? Rồi muốn hành động. Tam tư, suy tư, ba lần mới hành. Đó. Cho nên trí ý, mình tu ở đây là tu bằng trí bằng ý. Tu cái pháp vô vi này tu bằng trí bằng ý, chứ không tu bằng thể xác. Đồng nghĩa tu bằng trí bằng ý. Cho nên chúng ta lập ban đầu thì lập lại trật tự, rồi ngồi. Thế tại sao mình đây, mình đi đâu đây, ông này ông giảng, tại sao ông dẫn tôi đi tới cảnh này, cảnh kia, đó là trí ý đang tiến qua. Trí ý mới là học đạo, trí ý mới thật là hành đạo, trí ý mới xét tới vô cùng và tiến tới vô cùng, khi mà sáng suốt. Hai cái trí ý hợp thành mới là sáng suốt. Thành ra mở tới đó lên chút nữa ha. Bây giờ mình đang tu bằng trí bằng ý. Tại nên những người tu với vô vi này thực hiện về trí nhiều hơn. Trí để điều khiển tất cả là phần hồn, nó quy tụ là phần hồn.
Những trí là cái hồn
ừ?
Còn cái tâm là
cái gì? Cái trí là thuộc về thức.
Thức.
Cái trí là thức, có thức là có sáng suốt.
sát trong nội, thức tâm nên nó có sự sáng suốt. Trước khi anh muốn bước tới, anh sửa cái xe, nó cứ sáng suốt, nó dồn rồi. Ủa cái thằng xe này sao đứng chạy, tại sao mà nó ngớ ngớ. Cái chữ sáng suốt tập trung tất cả cái quy độ để xét cái vụ đó. Rồi cái ý tôi mới điều khiển, mở cái này, thao cái kia, ra qua nó, chạy. Nhờ cái chữ.
Vậy
thì cháu
thiền mình có
được phân suy mình khá lắm để quy tụ sự sáng suốt rồi rồi mình tự nhiên nghĩa là cái thiền này nó hay, không phải còn suy nghĩ, tự nhiên nó tụ rồi nó phát ra một cái giải pháp, một cái triết lý. Sau cái cơn thiền rồi tự nhiên anh có một triết lý, tại sao bữa nay tôi lại hiểu việc này và tôi sung sướng ngay trong cái việc này, thì anh phải chấp nhận được trình độ tôi mới tới đây chưa đủ. Ngày mai tôi sẽ khám phá cái hình. Mà anh bắt buộc là anh ngồi anh suy xét á, là anh bị kẹt. Mà anh thả lỏng rồi, nó đi lên tới thanh nhẹ rồi, nó hồi quang phản chiếu, thức tâm. Thức tâm nó mở rộng cái chi kiến của anh.
Nếu lúc thả lỏng nó buồn ngủ.
Nó buồn ngủ thấy kẹt. Để cho nó relax hết. Rồi anh mới có được sự cao già, cái giao cảm của cái hư không. Mà nếu anh buộc đó, là anh kẹt. Đừng có buộc, cứ thả lỏng. Để nó quy đủ lực lượng rồi nó sẽ hồi quang phản chiếu, nó mới sáng suốt.
Tại vì con tưởng là thiền là phải ngồi cho nó tỉnh. Thế cho nên nhiều khi mình suy nghĩ về cái cuộc đời của mình, từ đâu mình đến đây, nó sẽ về đâu. Thì có
cho nên không có nghĩ hoài. Khi anh nói là tôi từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu rồi, quên luôn. Nếu có thiền liên phải phúc đó, có sự sáng suốt của Thượng Đế phải chỉ giáo cho tôi, mà tôi phải làm trật tự để tôi hưởng ở đó. Thì một ngày nào đó anh sẽ biết là anh từ đâu đến đây sẽ về đâu. Mà anh biết rõ thực chất trong thanh tịnh, chứ không phải biết trong sự động loạn. Cho nên hay ở chỗ đó, cho nên ta thiền. Thì năm này tới tháng kia cứ ngồi ông Phật cũng ngồi ở trời, nhưng mà sau này ông mới khám phá ra tứ đại giai không. Thấy không? Ông mới khám phá ra bát chánh đạo. Ông khám phá ra tứ diệu đế. Nhờ cái thánh tịnh, nhờ cái gì? Trước ông đâu có biết cái đó. Trước khi đi tu ông không biết thôi. Hoàn toàn không biết cái đó. Nhưng mà sau cái thánh tịnh ông khám phá ra. Chứ còn nếu mà ông ngồi ông suy nghĩ á, là hư hết rồi. Ông muốn bỏ tất cả mà không có giữ cái gì hết.
Thầy khi mình ngồi định thần mình thấy cảnh giới hiện ra, cảnh đó thiệt hay là giả, cảnh
thiệt giả mình không cần biết, mục đích mình không biết.
Thì hiện mình thấy nó hiện ra cái mình niệm Phật xua đuổi đó.
Mình niệm Phật thôi. Mà mục đích mình không đi tới cảnh đó. Mình phải đi tới hư không để định cảnh là tôi là cảnh. Tôi không có đi tìm cảnh, cảnh là tôi là cảnh. Tôi mới nắm được trọn quyền năng ngũ hành của thể xác tôi. Cảnh là tôi là cảnh.
Như mình thấy ông Phật chắc cái gì cũng mà giả hết.
Không cần. Mình làm sao phải thấy ông Phật của mình mới là đúng. Vì sự thành công của ông, mình chỉ biết cảm ơn thôi. Nhưng mà tôi phải nắm được trọn quyền của tôi. Tôi là Phật, Phật là tôi. Phải nhất định như vậy. Nếu mà không biết vậy là đi sai được.
Mình tu lên cao rồi đó là mình là cảnh thế này, mình là cảnh
là mình là để cho người ta xem. Cũng như anh tới anh dọn thêm Phật đó anh thích. Ổng là cái cảnh như gì?
Mình chuyển là thành đó.
Ông cảnh ông độ mình. Thấy không? Rồi khi mà mình tu thành công, người khác tới dọn thấy mình là cảnh. Cho anh thấy cho dân bây giờ nó thành Phật rồi. Dọn thấy hết không? Đó là mình là cảnh chứ không? Để độ người ta tiến. Thì mình sẽ trụ tâm trong linh quan và nó sẽ biến hóa tùy thức của chúng sanh. Bên ngoài họ dòm mình, họ nói giống cái gì cũng được, là cái thức của họ mới mở thôi. Có người dòm thấy cái đầu mình sáng, có người dòm thấy cái đầu mình tối, có người dòm thấy mình dễ thương, có người dòm thấy mình dễ ghét. Cái trình độ của nó đâu phải thế nào. Nên mình là cảnh là mình ấy. Đó mới là quy tắc thanh tịnh, thấy chưa? Nắm được quyền vi trong nội cảnh, tự chủ, mới thật sự tu, khỏi có sự phiền muộn trong nội tâm này.
Con xin có một câu hỏi thứ hai là về pháp luân thường chuyển. Từ xưa tới giờ con biết pháp luân thường chuyển thì thầy chỉ kêu là hít cho đầy rút, đầy ngực tung bộ đầu mà thôi, không có bao giờ nó hít xuống dưới. Nhưng mà sau thời gian gần đây con hít pháp luân thường chuyển, nó thấy nó thay đổi như thế nào? Khi con thở ra hết, con dắt hết những cái hơi con thở ra thì dưới hậu môn á nó lại nhíu. Mà mình cái ý mình đâu có chuyển xuống nó đâu, cái ý mình đâu có bao giờ mình đưa xuống hậu môn, mà là ở dưới hậu môn là nhíu.
Nhíu là
khi mình nhíu á, thì nó rút cái luồng điện từ khắp trong thân nó chạy gôn lên đầu á.
Nó rút đó là tu, cái gì tu tới quy tức, cái đó là tu tới quy tức, nó đúng gì vô duyên. Thì sau này nó không có dâm dục nữa.
Đó, thì con vẫn hỏi cậu là khi mà nó rút cái hậu môn á, nó đưa cái hơi lên bộ đầu á, thì hồi xưa là cái luồng đốt mạch của con á, nhíu một cái thì từ dưới này nó phát ra một luồng hơi ấm chạy xuyên lên đầu, rất là sung sướng. Thì bây giờ nó lại ngoài cái luồng hơi ấm ra thì trước ngực nó cũng có một luồng hơi nữa, mà cái luồng hơi nó đi lên tới đây thì nó cái hàm răng của mình nó lại nó làm như nó đập nhau vậy. Thì nó đưa lên, nhưng mà cái hơi này thì nó chưa được mạnh lắm, nó còn yếu. Thành ra con thấy cái dục nó vẫn còn, ý dục nó vẫn còn, mà cái sát dục. Con không biết nó là một cái triệu chứng, nếu mà nó thông luôn cả cái nhâm mạch nữa thì cái dục nó từ cái dưới này nó có thể chuyển lên trên được.
Nhâm mạch thông chưa thông, cái nhâm mạch chưa thông. Dạ. Mà nhâm mạch thông thì không còn cái ý dục nữa. Dạ. Không còn ý dục nữa. Cái nhâm mạch nó bắt đầu buông thông. Nó rung rung là sự giao cảm, hai xuất điểm tìm một cái giao điểm rồi cái này chuyển. Hai cái xuất điểm tìm một giao điểm là nó chuyển.
Thầy ông đào hơi đông, mời thầy xuống ngồi cho nó rộng thoải mái.
Không nói gì nữa, bây giờ muốn làm gì tôi ngồi đây tôi bắt xạo tôi chơi chứ tôi đâu có làm việc.
Thầy làm việc nhiều quá em cũng mệt, cứ lao động.
Thầy còn con làm pháp luân thường chuyển thì sao con thấy cái ngực con nó bị rang, mà con nghĩ là con đâu có thở mạnh, tại sao nó vẫn cứ rang? Thì bất mẫn cứ nói con là thở nhẹ nhẹ lại, còn đừng có nén hơi, thở cũng nhẹ
nén hơi nó mới rang, chứ người ta cái chú ý cái bụng là không thì tự nhiên nó đầy nó mới lên ngực, chứ đừng có kéo lên ngực.
Con không có kéo, con cứ thở bụng nó cái ngực nó cứ rang. Bây giờ con nói hay là mình làm pháp luân chứng minh ít, đổi qua làm pháp luân chứng minh nó vẫn cứ rang ngực.
Chứ coi nó là cái bệnh gì,
sáng mới chăm cứu cho nó rồi.
Lúc này nó ốm rồi.
Cho thầy nhớ con thầy biết con ốm thầy.
Sao lại không biết? Đây là thầy cải Montreal mà không biết. Cải thứ Montreal nó biết. Ông thầy cải này là nhiều, hỏi đủ thứ hết á.
Cái trung tim bộ đầu nó đập đâu có phải là cái người mà trung tim bộ đầu đập là cái nhâm đốc mới thông
đâu. Nó đập là cái đốc mạch nó thông, bắt đầu thông.
Con thường đập đó,
cái thường đập cái chân nó đập xuống sẽ thông và sẽ mở lên, rồi mình thấy tia sáng con thẳng.
Thì con đêm con ngồi thì con thấy trước mặt con tia sáng nó đưa lên, đi lên rất là mạnh, tia sáng ở dưới đưa lên ngay giữa trán con. Hồi xưa thì nó mát thôi, nhưng bây giờ nó cái triệu chứng mát là như nó đổ nữa rồi, nó không thấy mát dài ra mà nó lại đưa một tia sáng lên.
Đó là cái
càng giống càng như càng
một cái ống, bởi vì lên được một chút nó thừa tiếp học. Cái như bên trên thì hồi chút thừa lúc chúng ta giáng sinh xuống thế gian qua cái bộ đầu, cái sức hút của hồng trần là cơ thể xác hút xuống qua cái cặp đưa vô bọn thịt. Bây giờ mình giải tỏa mở ở đây để cho nó đi lên, tập cái luồng điện nó lên, thì nó vừa lên trên nó thì ở trên nó hút, hút thét cho quen mở cái đường, rồi lúc đó cái hồn nó xuất ra đi được, nó trụ nó tinh là nó tỉnh, ngồi tinh là tỉnh, yên như
mặt nước,
bàn thạch như mặt nước vậy, cái hồn đi. Mà nó phải liên kết cái này,
bắt được cái luồng điện,
bắt được cái thừa tiếp cái bên trên. Mà ngồi mà cứ vận động chuyện ở dưới này thì bao giờ đi được. Thấy sự biến cảnh đó cũng là tà đó mà chứ. Còn cái quên ngủ quẩn dai không, cái này không có đầu nữa. Ngồi yên như bàn thạch cái đầu không có nữa. Tại mà hồn người nào cũng đi được hết mà không thấy, không được trong lành nữa. Trở về em thấy chứ không có người nào không đi được. Còn kẻ đi với tà, với tiên, với Phật đúng giờ.
Sao cũng có cái lạ, cậu bữa trước con cái tai nạn xe hơi mà cậu biết qua cái tai nạn xe hơi thì qua con với anh ấy đi chung gia đình con bị đụng xe. Thì bữa cái tai nạn đụng xe đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi đụng một cái rầm á, con ngồi trước á, khi đụng một cái rầm á, từ bên xe bên kia nó lũi qua xe con, thì con trên này lũi xuống, không có thắng không gì hết á. Thì nó say, nó đâu có biết gì, nó lũi qua, nó đụng cái rầm một cái thì lúc đó con không có đề phòng gì hết. Thì nghe một cái rầm thì con thấy con ngồi ở trên chứ con không ngồi trên xe. Tại sao lạ lùng như con thấy con ngồi ở đâu bên trên á. Vì xong thì con xuống lại. Xuống lại thì con quay qua con quay lại, không sao, con bình tĩnh, không có sao. Mà lúc đó con thật là tỉnh. Con không biết tại sao nó lạ lùng quá.
Bề trên chiếu.
Dạ.
Đó là bề trên có chiếu. Dạ. Nhiều khi mình biết trước cái tình hình đụng xe nữa.
Dạ.
Mà biết trước có một giây thôi. Vừa biết cái là đụng rồi.
Không có kịp đỡ
luôn. Cho biết tất cả đụng thế sao. Anh kết sao nó đã làm hết cái rapper. Mà vừa biết hết là đụng rồi. Anh dễ nó là trên ta chiếu. Nhưng mà lâm thần chiếu quá. Và hộ mạng nó cho hay. Cái đó là việc của lâm thần làm. Người nào tu vô di này là lâm thần mới mở. Có phụ trách.
Đây là
chúng ta thầy. Dạ, cái này cũng
được. Quên điểm thầy. Mình kêu lâu làm gì con nước nước đá gì nó nhiệt mát cái đầu nó lâu rồi lâu dừng giờ ba tiếng mát.
Niệm thường niệm vô việc niệm vô việc niệm là lúc nào mình cũng nhớ nhớ khó hơn niệm
yeah.
Lúc nào mình cũng nhớ nó mới mở.
Lâu lâu quên lên mát cái là cái gì, cái đó là cái gì,
cái nghĩa đó là cái điểm mình nó xuất phát
chứ không phải bà trên nhắc mình hay.
Không, cái điểm mình xuất phát
yeah.
Xuất phát từ bên trên ta thừa tiếp rút gạt. Bên trên automatic nó sửa thiết. Cũng như mình tới cái sạch chất, đương nhiên nó hút cái điểm mình liền. Làm cái đầu mình nằm. Mình đương thanh nha, hút liền. Sạch chất nó hút liền.
Thì mất luôn rồi, hay là quên lại?
Mất chứ.
Mất luôn.
Có nhiều người đi thì gặp cái sạch chất nó mất sáng gần. Giỏi lắm, phải 2 tuần mới trở lại được. Mất cả tháng.
Nếu mà đi đám ma mà người thân mà đi
không đám ma nó vô hồn không sao sát chết đó đúng à chắn là hút
thì mấy chỗ đông người rồi đập khác là có hút là bị hút
không cái đó không lo hút sát thì nó thích cái thân điện nhưng mà mình đi tới cái những cái đập khác đông người đó nó nặng cái đầu
dạ yeah, nhức đầu
nó trượt nó nặng cái đầu. Nhưng cái đó không có mạnh mà nó sạch chết. Sạch chết nó hút tối nay về nên nhắm mắt không có lấy sáng mất thành điện.
Con có một đêm con thiền thì có bữa đó con suốt cả ngày thì con đúc tưởng niệm hoài. Thì một đêm con trong cái cơn thiền đó thì con nhớ thầy. Nhớ thầy thì sau cái cơn thiền đó thì con có một ý niệm con phóng ra con nói thì con xin vấn an thầy. Vì nó nhớ quá là con chỉ nghĩ vậy thôi. Con phóng xong cái tư tưởng đó rồi thì khi mà con nằm xuống thì trong giây lát đó thì con thấy thầy lại và thầy dạy con nhiều cái lắm. Nhưng mà khi mà buổi sáng dậy thì con không có nhớ hết, quên không có nhớ được.
Mình để mình hành để tới trình độ đó mới nhớ.
Thì khi mà nó nghĩ nó vắng an thầy thì không bao lâu con nằm xuống là gặp lại liền, gặp thầy đến liền vậy đó.
Nhưng có nhiều người tôi dẫn mới đi tới con rồng lớn rộng to. Đừng ngơ ngác thấy con rồng lớn quá nó mới dám bước lên. À rồi tới một trình độ nào nó bước lên con rồng. Vui lắm, tu cái này nó vui. Thành ra không phải thế gian nó nói thằng nó khùng, nó chạy ấp phê khùng nhưng thiệt nó vui. Nhiều chuyện chơi, nhiều cảnh chơi. Nhưng mà đừng có mê say chuyện chơi. Phải trở về cảnh là mình là cảnh. Mình mới thật sự là cứu đời.
Thưa thầy, cảnh là mình là cảnh là sao?
Cảnh là mình là cảnh. Những cái cảnh bây giờ mình phải trở lại mình trọn lành. Thì mình có cái trình độ trong lành rồi. Cũng như mình đứng ở đây trong lành. Thì người kia nó tới nó dồn, à cảnh này đẹp. Nhưng mà mình chỉ giữ cái phần trọn lành thôi. Mà nó trượt thì nó thấy cảnh. Tùy theo trình độ của nó. Thấy chưa?
Yeah.
Mà mình đây là vẫn thanh, vẫn giữ cái điểm liên quan này.
À, thiên hạ dòm có trình độ này dòm thấy mình khác, trình độ kia dòm thấy mình khác, trình độ nào thấy mình không có giống nhau. Cảnh là mình là cảnh là vậy. Bởi vì mình phải giữ cái thanh, tròn thanh, không có biến động. Mình lúc nào cũng không biến động, nhưng mà người đời dòm thấy là cảnh. Tôi nghe dòm cái lá cây cột cửa, tôi nói lá cây đó tâm anh cột cửa, anh cho lá cây cột cửa. Và tâm anh thanh tịnh để anh thấy lá cây nó không có cột cửa, nó đang làm việc phân xử của nó, nó đâu có cửa. Lá cây nó đâu có cửa, gió thổi đâu nó theo cái chiều đó, nó làm việc phân xử của nó đâu có cửa. Lá cây không biết tự cột cửa, mà anh cứ nói lá cây cột cửa thì cái tâm anh động thấy chưa. Cảnh là mình là cảnh, mình phải những cái tịnh. Rồi ai nói gì thì kệ, nó nói thằng ngu nó hoài hơn đi. Đó là cảnh ngu đó. Nhưng mà tôi không ngu, tôi cứ giữ cái đó thôi, thì giữ cái không. Làm gì cũng giữ không, vạn sự khởi đầu bởi cái không. Tôi cứ giữ cái không, anh nói gì nói, tôi giữ cái không. Rồi anh cảnh nào cũng được, mà anh nói tôi trình độ nào cũng được. Anh nói thằng khôn cũng được, thằng ngu cũng được, thằng sắp chết cũng được, thằng đời đời bất diệt cũng được. Phá, tôi giữ cái tịnh, mình lấy cái không.
Cái người nói ra là rõ trình độ người đó.
Rõ trình độ, mình hiểu trình độ hả? Họ đâu hiểu trình độ mình. Muốn hỏi thì mình nói trình độ họ tới đâu. Tại vì anh còn sống, anh mới chữ tôi ngu. Tôi thấy anh rõ hơn anh thấy tôi à. Phá không?
Cậu nói lấy cái không làm cái không, lấy cái không làm đích.
Mà lấy không làm đích.
Con thấy, con nhớ cái câu trong cái băng mà hôm trước. Con nghe con nhớ lại cái lời giảng của cậu là, cậu nói là quy thanh điện, thông ngũ kinh, giác bạch lý, trí phân minh, hòa đồng vũ trụ, thương yêu vô tận. Lấy không làm đích, tiêu trừ vọng động. Thì những cái lời mà thầy nói trong con băng thì con cũng nhớ.
Toàn là điển giới thôi.
Dạ.
Phải tới trình độ đó mới hiểu, nghe nó mới sung sướng.
Đã lắm.
Còn cái trình độ không, ta còn làm ăn chạy phe mà nói vậy, nó nói thằng điên rồi. Nó đừng chạy phe mà nó nói vậy.
Mà thầy nãy thầy vừa mới nói là nếu mà chạy phe biết đường biết cách thì đó cũng là một cái đường lối đạo.
Không.
Thì như vậy thì...
Phe mà phe quán thông tu đằng này chạy phe hay lắm.
Nhưng mà...
Quán thông chạy phe mà phải có người mắc nó. Chuyển cho nó hiểu. Áp phe là cái gì?
Tại giờ đến giờ phút này con vẫn con, có lẽ con cũng còn tệ quá cho nên con chưa
chuyển
thấy.
Chuyển cho nó hiểu.
Chưa thấy thấu được.
Tại áp phe hay là buôn bán này kia nọ, mà chỉ cho nó hiểu cái mà làm, nó cũng thành Phật. Sự giao cảm hòa thuận mới có sự đồng ý. Mà giao cảm mà ý chí không ngoan, rồi hòa thuận như nhau, người ta mới trả đô la cho anh lời hai chút. Thấy không? Chứ còn anh mà anh ngu hơn ta làm cho anh ta đưa. Cho nên mình phải tìm cái chuyện hòa đồng. Nó cứ chạy vòng nhưng mà bà cắt cái vô túi mình. Thì đang Coca Cola nó là clop clop vô hoài. Nó khùng. Nhưng mà nó đâu, nó tịnh nên nó cứ để cái máy này, cái slot của Coca Cola của nó đó. Biết tính nào không biết tính, có trật tự hay là không có trật tự.
Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nếu mà một cái tình trạng mà thương mại vậy, nếu mà họ muốn lời thì chắc chắn là phải có cạnh tranh, mà nếu mà cạnh tranh thì nó phải có cái sự kêu là một người bên đây đi hơi quá đà so với bên kia. Tức là
thì cái người khôn á, họ không có lời nhiều, họ lời rất ít, mà không bao giờ anh thấy. Chuyện tôi muốn bán với anh cũng đi sang nghe dày vậy. Trong lúc anh đi ra tiệm anh mua là anh phải trả 10 đô la. Mà tôi đem tới anh một conditioner cho anh xài. Ha? Tôi để cho anh cái bùng minh. Ha? Một ngày anh chỉ bỏ 2 cắt cho nó thôi. Anh có conditioner. Ngày nào anh nhớ bỏ 2 cắt. Trong cái con heo đó đủ rồi. Một tháng tôi tới tôi lấy 1 lần. Ha? Nhưng mà một ngày anh chỉ cho con heo 2 cắt thôi là anh có con đi xin nè, xài 2 năm nói vậy đâu. Anh thấy sướng quá, cho 2 cắt anh giống như bỏ 2 cắt. Nhưng mà 2 năm thằng đó nó lợi nhiều tiền lắm.
nó lấy tiền người ta không hay, mà người ta không có mệt, mà ta vui người ta trả tiền, thấy không? Nó vô mà trong đó là một ngày đó nhiều người bỏ tiền cho nó, thì trong một ngày nó lợi bao nhiêu tiền, phải không? Một ngày nó lợi bao nhiêu tiền đấy? Bao nhiêu sinh viên cần nhìn cuốn đi xe nè, nhưng mà ngày trả cả hai hào được, ta đi ăn tập bảy cũng hai hào, còn ngày là bận bỏ vào con heo nó hai hào. Mà hai năm nghĩa là rồi.
Con xin có câu hỏi nữa, là mấy lúc gần đây đó, ở thiền đường thì anh em đang thực hiện cái phương pháp mà ăn đói. Có thường anh nghe trong ban thầy mà anh niệm ra cái lý hay quá, thì anh tập luyện thì anh thấy có kết quả tiến bộ lắm. Thì mấy lúc gần đây anh em cũng đang thực hiện cái đó, thì sau những thời gian mà con thực hiện con cũng thấy cái giá trị của ăn đói. Là khi mà mình đói á, thì mình mới thấy được cái tâm tánh, những cái bản chất xấu xa của sự đói của mình. Nó hiện ra đủ mọi lý lẽ để mà nó khiến mình ăn á. Làm lúc đó mình càng thấy mình thêm, mình càng hiểu được mình thêm. Thì lúc đó mình mới thấy thương những người nghèo, thương những người đói. Thật sự thương, thật sự hiểu, tại vì mình đang
thật sự cải tạo ngũ tạng. Đang đói.
Thì lúc đó mình phải thấm thiết.
Mà lại cho nó ăn đói là ngũ tạng sống động.
Yeah,
mà ăn quá nhiều á là sử dụng hư máy. Chạy xe mà biết lấy trớn thì xe nó chạy ngon. Chạy xe mà rồ ga quá là hư máy. Đó, ăn vừa vừa thôi, vừa ấm bao tử nghỉ. Đúng rồi. Đói ăn chút nhưng mà cái gan không bao giờ hư. Cái gan nó sống động. Cái đó là một cái y lý thực tế. Ăn ba bữa chia làm sáu bữa ăn là không bao giờ có bệnh. Còn mình là một bữa ăn bằng gấp ba bữa người ta, thành ra ba bữa thành chín. Chết rồi. Thế đâu có là mấy ở trong nhà mấy người bệnh nằm nhà thương hỏi tại sao mình
ăn nhiều quá.
Đám ăn. Cho nên bác sĩ nói cái gì tôi cũng trị được, không có miệng tôi trị được. Chặt ăn cục kẹo.
Cho nên con thấy phân tích ra cái cách trị bệnh chị á, thì thấy có ba cái bệnh mà nan y nhất mà hiện tại mà con muốn trị á, là cái bệnh thứ nhất á là cái bệnh tham ăn. Cái bệnh thứ nhì á là cái bệnh tham ngủ. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh tham dục. Thì cái bệnh tham ăn á, mà nếu bây giờ mình thực hiện cái bệnh ăn đói này á, thì một thời gian rồi thì mình thấu hiểu được cái xấu xa của nó, cái bản chất xấu xa của nó rồi, mà mình trị được nó rồi, thì cái ngủ của mình nó không còn mơ màng như hồi xưa nữa. Là mình nói dậy là phải dậy. Chứ nó không có lộn xộn như trước kia mình tới giờ công phu rồi mình để cái đồng hồ reng rồi. Reng cái gì bóp ngủ tiếp. Mà cái đó là cái tâm trạng con nghĩ là những người bạn nào vui này người nào cũng mắc phải
rồi. Mình làm biến rồi.
Đó là cái bệnh tham ngủ, mình làm biến đó. Ngồi cái bệnh đó rồi là tới cái bệnh tham dục, cái bệnh tham dục kinh khủng quá, cái bệnh này ghê lắm.
Mê ăn, mê ngủ. Ta nói mê ăn trước rồi mê ngủ sau. Cho người ta nói mê ngủ mê ăn.
Yeah.
Ngủ đó buồn ngủ không được. Yeah. Mê ăn rồi.
Ăn cái gì đâu
rồi. Ít ăn là ít ngủ. Yeah. Mê là thức. Cho nên người tu nó đâu phải ăn nhiều. Nhiều khi ra ăn chút muối ăn chén cơm. Nghĩ chuyện ông trời sung sướng vô cùng. Muối rang thơm ngọt. Cơm trong ngập, biển ngập của Thượng Đế. Lung lưu trong tế bào của tôi, chuyển chạy cả càng không vũ trụ. Đưa thể xác tôi trưởng thành, đưa tâm linh tôi tiến hóa, tạo cơ đồ của thế xác. Không có cơm làm sao mà sản xuất cái chất tinh mà để sanh con người ngồi đây nói đạo.
Dạ, bánh mì
thấy ngập rồi. Biển vô cùng.
Mì có tinh mà.
Cũng có, lúa. Gạo lúa cũng vậy.
Vĩ đang barbecue không ạ?
Thì con thấy cuối cùng cái pháp tu này, mình nếu không biết quay vô để mình sửa mình, mình cứ chạy, mình hỏi những cái chuyện vung vung, thần thông kia, thì con thấy cái đó nó không đem đến kết quả gì hết.
Cho nên anh thấy chắc ai ăn barbecue nhiều chừng nào đó, anh nên đem cái thuốc đông gan bán, một món uống liền.
Mỹ đâu ăn cơm, ăn barbecue với là uống rượu rồi.
Đau gan, sản xuất cái thuốc đau gan là đi được, bán chạy.
nó nghiên cứu nó cái gạo là không có ăn nhiều mà bệnh này Mỹ á, mà có nên ăn gạo không có bổ?
Nó ăn gạo là người mập, dễ mập đó, ăn gạo mập. Biển ngập của trời mà.
Thầy cái đề ăn đói là mình ăn luôn. Mình ăn vừa phải thôi, hay là mình ăn đói quá thì làm gì không được?
Đói quá không được, vừa phải.
Mà nào cũng làm việc rung tay đây.
Vừa ấm thôi.
Chứ không phải là mình ăn ít, ăn vừa no
vừa no thôi.
Đúng bữa
ăn quá, ăn quá làm hư bao tử, làm hư gan.
Chứ không có nghĩa là mình phải nhịn cho xuống cân.
Chứ thầy, như mình ăn cho vừa no vậy là ăn chay tốt hay là ăn mặn cũng được thầy?
Ăn chay tốt hơn, ăn mặn nó trước.
Dạ thưa, mà cái cách mà nếu mà tập ăn chay trường thầy có cái phương pháp mà thầy chỉ con. Thì nhiều lần con cũng định ăn chay trường nhưng mà trong đời còn quyến rũ con ăn chưa được.
Quyến rũ được. Nghe là ai nói mình cũng không ăn được đâu. Mình lúc đó là chán rồi không ăn nữa.
Đương nhiên mình thấy chán.
Nên thấy chán nó sẽ ăn chay. Ta thấy nó ăn chay nó lý thú hơn. Ăn chay nó ngồi nó thiền, nó sướng hơn. Nó chống trượt mà không trượt nhiều. Chay nó cũng phải. Cũng là sắc xanh quá vậy. Nhưng mà nó là không trượt nhiều. Nó thấy cái thể sắc của nó là được nhẹ hơn, là được thanh hơn. Và nó thấy những cái bệnh trong cơ thể của nó sắp xảy ra để điều biến mất. Tâm lâu đổi cái rồi siêu tốc, đổi được.
Chứ con thấy ăn chay mấy năm không có bệnh này.
Không có bệnh.
Mình bệnh hoạn vậy rồi. Thời tiết thay đổi cũng không có chỗ mũi nữa.
Sẽ trị nhiều bệnh.
Dạ. Chứ con thấy hồi từ lúc mà con thiền thì gần được năm, hồi lúc năm ngoái thầy qua đây đó là con bắt đầu thiền. Ở năm nay thì con thấy sức khỏe con rất là tốt, không có bị bệnh về mặt.
Từ từ rồi nó đi tới cái chỗ nhẹ là nó biết được đâu. Nó bớt cái thịt. Nó nhẹ cho cái gan đó. Ăn chay nó nhẹ cái gan đó. Làm việc không có nặng nhọc. Mình hiểu được ngũ tạng của mình là đệ tử của mình. Và mình xài nó quá tội nghiệp. Là thiệt hết chứ. Vừa thôi. Làm quá tội nghiệp. Nên nhiều khi mình nghĩ tới nó nhiều, mà mình nghĩ trời đất nhiều, mà mình nghĩ khối óc của mình nhiều. Mình đang sử dụng nó nhiều quá. Rồi mình làm cái chuyện gì chưa? Để mình hương thượng học thêm cái hay hơn nữa. Để mình đi xe hai bánh. Đời được thanh nhẹ, đạo được con xe hai bánh.
Thầy, nhờ nếu trong trường hợp mà nếu như mà mình ăn, giờ chẳng hạn một ngày mình ăn một bữa, mà mình ăn ba chén, bây giờ mình chia ra ngắt hơn tốt hơn hay là mình ăn là một hai bữa mà mỗi bữa một chén rưỡi
cũng được, chứ không khi mà nó đói mình ăn chén cho nó ấm thử coi, ăn ít thì bao tử nó teo lại chứ có gì đâu. Nhưng mà không có đồ cho nó bóp ở trong đó nó lại bị thương, thấy không? Ăn ít là cũng